Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho những kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng có đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả những người tội lỗi cũng yêu thương những kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho những kẻ làm ơn cho mình thì còn ân với nghĩa gì? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Vì cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắp và đầy tràn mà đổ vào vạt áo của anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ cho đến giờ phút này, trên toàn thể thế giới, trong đó có cả chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, vẫn còn đang nghẹn ngào, bùi ngùi, xúc động trước những thảm trạng đang xảy ra trên thế giới trong những ngày vừa qua. Biến cố thứ nhất mà nhiều người chúng ta cũng đã được nghe biết hoặc vẫn còn đang theo dõi trên những báo chí truyền thông truyền hình là cuộc khủng bố tại nước Nga cách đây vài hôm. Đúng hơn là cách đây đúng một tuần, nghĩa là thứ năm tuần trước, thì một số người khủng bố, người ta gọi là một số ly khai có tên là Chechen, đeo mặt nạ khoảng độ 30-40 người gì đó, đã đột nhập vào một trường middle school, là trường của các em từ lần lớp 5 cho đến lớp 8, thuộc thành phố Beslan, nước Nga, và bắt giữ khoảng độ trên 1.000 người làm con tin, mà phần lớn thì họ cho đó là các trẻ em cấp tiểu học. Chính quyền và mọi lực lượng cảnh sát đã bao vây và tìm cách để mà đối thoại với những quân khủng bố, nhưng vẫn không dám làm gì trước những sự đe dọa của quân khủng bố này. Bởi vì nếu không nghe lời của chúng, làm theo những gì chúng đưa ra, thì chúng dọa nạt sẽ bấm nút cho nổ tất cả những quả bom đã được đặt sẵn trong nhà trường. Một vài người đã bị chúng giết chết, một số khác thì bị bắn chết phơi khô ngoài sân trường. Trên 1.000 người làm con tin đã bị dồn nhét như cá hộp trong một phòng gym của nhà trường của các em. Sau 3 ngày, chính phủ và lực lượng cảnh sát cũng không dám làm gì. Nhưng trong khi tới ngày thứ 3, thì khi một xe truck ở ngoài chạy vào với phép của quân khủng bố để khiêng những xác chết đã bị hôi thối ở ngoài trời để đưa đi khiêng, đem đi chôn. Nhưng trong khi làm công việc đó thì một lý do nào đó người ta không biết, thì có một vài quả bom đã thình lình nổ Và chính vì việc nổ bom đó nên hai bên, cả quân khủng bố lẫn lực lượng cảnh sát, đã liên tục bắn qua và bắn lại. Cuối cùng, ngày thứ sáu tuần vừa qua đã trở nên một ngày tràn đầy máu me trong nhà trường của các em. Tin tức cho biết đã trên 350 người đã bị giết chết, trong đó hơn một phần nửa là các em nhỏ. Cùng một lúc đang xảy ra cuộc khủng bố tại Nga, thì tại nước Iraq, quân Hồi giáo quá khích cũng đã bắt giam và cắt đầu 12 người nước Napalm đang làm việc tại Iraq. Chỉ sau đó một ngày thì hầu như tất cả dân chúng tại nước Napalm đã giận dữ đứng lên biểu tình đòi buộc nhà cầm quyền Napalm phải trả thù cho bằng được những thân nhân của họ đã bị người Iraq giết chết. Cuối cùng là cả nước nổi loạn cả đêm lẫn ngày, đến nỗi chính quyền Napalm đã phải ra luật rằng từ chiều tối trở đi tất cả mọi người dân phải vào nhà, không được đứng ở ngoài đường phố. Nếu đứng, nếu xuất hiện ở ngoài đường phố và nếu cảnh sát gặp được thì họ có quyền bắn bất cứ người nào xuất hiện trên đường phố. Thú thật với quý ông bà, anh chị em, đứng trước những hành động man rợ và vô nhân đạo của một số người khủng bố như thế, thì chính tôi đây cũng còn đang cảm thấy đau xót và tức giận, huống hồ là những người thân nhân trong gia đình của họ. Trong khi bao nhiêu biến cố đau buồn đang xảy ra đó đây trên toàn thế giới, thì ta lại nghe lời Chúa như đoạn tin mừng hôm nay nhắc nhở và khuyên chúng ta hãy tha thứ cho những kẻ thù của mình, những người lên án mình, những người chà đạp mình. Làm sao có thể thực hiện được lời Chúa hôm nay đây? Làm sao có thể tha thứ cho những quân man rợ đang chà đạp, lên án và giết chết những mầm giống vô tội của các trẻ em nhỏ? Làm sao có thể nói lên hai chữ thứ tha khi mà một số người không những không biết tri ân mà còn tìm cách triệt hại những người đang xả thân muốn xây dựng lại một đất nước đã tàn phế sau cuộc chiến tranh? Hầu như không thể được. Vâng, ta không bao giờ thực hiện được những đòi hỏi của lời Chúa hôm nay nếu ta chỉ có đứng ở ngoài vòng và nhìn vào thảm trạng ấy một cách khách quan. Nghĩa là bao lâu chúng ta không để cho chính mình là một trong số những người khủng bố man rợ ấy. Ý tôi muốn nói ở đây là cả chúng ta nữa cũng đã một lần chà đạp, lên án và giết chết một mầm sống, và mầm sống ấy chính là cội nguồn của mọi sự sống. Vâng, giống như những người vô nhân đạo kia, thì chúng ta cũng không biết nhận ra và tri ân những gì người khác đang làm cho chính mình, nhưng lại cố tình ra tay ngăn chặn và giết chết một người vô tội, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta không nhất thiết nói về việc giết chết Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, bằng xương thịt, bằng thân xác như những người Do Thái cách đây 2000 năm. Nhưng chúng ta đã giết chết ngôi lời hằng sống qua tội lỗi, hành vi, thái độ của chúng ta, và không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cuộc sống. Chính những giây phút đó cho chúng ta biết rằng chính chúng ta là những người đang đối xử một cách man rợ đối với Thiên Chúa, đối với anh chị em của chúng ta. Thế nên khi chúng ta đọc báo chí và theo dõi truyền thanh truyền hình đây đó, biết rằng trên thế giới có những nơi đó đây đang xảy ra những cuộc khủng bố, thì một phần ta vẫn đau xót về những nạn nhân không đáng bị những thảm trạng đó. Nhưng ở trong đó ta thấy hình ảnh của tất cả chúng ta là những người đã, đang và sẽ còn tiếp tục lên án Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là những người đối xử với Chúa Giêsu Kitô như những người khủng bố. Và với cái nhìn chủ quan, là chính chúng ta cũng là tội nhân, thì lúc ấy chúng ta mới biết rằng mình cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Và đó chính là điểm mà lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong ngày hôm nay, là Thiên Chúa đã, đang và sẽ tha thứ cho tất cả chúng ta. Phần chúng ta cũng cần phải tha thứ cho những người khác. Chỉ khi nào ta nhận biết mình chính là những con người đang lên án Thiên Chúa, thì lúc đó ta mới thật lòng xin ơn thứ tha nơi Thiên Chúa. Và khi đó ta mới biết lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nếu như Ngài đã bị giết chết một cách vô tội mà Thiên Chúa vẫn còn tha thứ cho chúng ta được, thì có lẽ không có gì xảy ra trên thế gian này mà chúng ta lại không có thể tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Những người tự bản chất là con người vẫn còn có thể có những lầm lỡ trong cuộc sống, có những trà đạp trong cuộc đời khiến chúng ta tức giận, khiến chúng ta buồn lòng, nản chí. Lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, dù thế nào mặc lòng, phải luôn có lòng nhân từ như Thiên Chúa hằng đối xử với chúng ta một cách nhân từ, với lòng thương xót của Ngài. Chắc chắn đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe, đó là một trong những loạt bài Chúa Giêsu dạy các môn đệ và dân chúng trên đồng bằng đối với Thánh Matthew. Hãy trở nên những con người nhân từ như Thiên Chúa của anh em là đấng nhân từ. Chúng ta sẽ không thể được ơn tha thứ của Thiên Chúa nếu chính chúng ta vẫn còn đang nuôi những cơn giận, những sự thù ghét, những mối thù địch trong tâm hồn. Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn biết cởi mở để lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa thâm nhập trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chỉ khi đó thì lời Chúa mới tác động khiến chúng ta đại độ đủ để tha thứ cho anh chị em, những người xúc phạm đến chúng ta. Không phải chỉ đến một lần, hai lần, mà có thể rất nhiều lần trong cuộc sống nữa. Nhưng khi chúng ta tha thứ cho anh chị em, là chúng ta đang biết rằng Thiên Chúa cũng đã tha thứ cho tất cả chúng ta rồi. Và nếu Thiên Chúa đấng đã bị chúng ta lên án liên tục trong cuộc sống bằng những hành vi, thái độ và tội lỗi của chúng ta còn tha thứ cho chúng ta được, thì chúng ta vẫn có thể tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Xin lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, cho chúng con được quả tim mới, có một cái nhìn mới, có một lòng thương xót nhân từ như chính Thiên Chúa là đấng hằng nhân từ thương xót tất cả chúng ta. Xin Người ban cho chúng ta trở nên giống con Thiên Chúa, đấng đã đến, đã sống, đã chết, đã phục sinh chỉ vì yêu thương con người chúng ta. Xin Thiên Chúa ở lại và chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.